Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quả. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng một quả này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người hay sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài đọc một theo cái từ mà giới trẻ hay dùng ngày hôm nay là một cái câu chuyện đầy drama và rất hài hước đó anh chị em. Nhưng mà đáng để chúng ta suy tư là khi dân Israel được Môsê dắt ra khỏi Ai Cập, trốn khỏi Ai Cập đi qua sa mạc, thì họ đi đến vùng đất Rephidim và họ đụng phải bộ tộc Malakai, hay là mình dịch trong kinh thánh của tiếng Việt mình là Amalek. Và Amalek đến đánh họ. Và lúc đó Môsê phải sai Joshua ra đem theo một số người thiện chiến ra để đánh lại. Và Môsê nói với Joshua là: anh ra anh đánh đi, còn tôi leo lên trên đỉnh đồi tôi cầu nguyện. Và tôi sẽ giơ hai tay cầu nguyện cùng với cây gậy mà Chúa ban cho tôi. Và anh chị em nhớ cái cây gậy đó là Môsê đã ở Ai Cập đã làm gì? Đã dùng cây gậy đó để đấu lại với vua Pharaoh. Và cũng cây gậy đó đã đập xuống nước để nước rẽ đôi ra và dân Do Thái đi qua. Nghĩa là cây gậy đó là quyền năng của Thiên Chúa, là biểu tượng của quyền năng của Thiên Chúa. Và ông ta bám lấy cây gậy đó như là quyền năng của Thiên Chúa để cầu nguyện, để cho dân Israel có thể chống lại Amalek. Và anh chị em biết đây, cái hình ảnh hài hước là như vậy anh chị em. Trên đỉnh đồi, mỗi lần mà ông ta giơ tay lên, Môsê giơ tay lên với cây gậy đó, là Israel thắng. Mà giơ hoài đâu có được anh chị em, mỏi, tuột xuống là Israel thua. Cứ giơ lên thì thắng mà tuột xuống là thua. Hai tay giơ lên mà tuột xuống là thua. Nên cuối cùng Aaron với Khoa làm cái điều gì? Là chạy ra hai bên cạnh, đặt viên đá cho ông ngồi xuống. Xong rồi hai người hai bên đỡ hai tay của ông, để ông giữ yên hai tay như vậy cho đến chiều tối. Và nhờ vậy mà thắng. Mà anh chị em thấy nó rất hài hước đúng không? Mình giơ tay lên một hồi mình mỏi, mình chịu nổi, tuột xuống cái mình thua. Giơ tay lên là thắng. Và cuối cùng phải có nhờ người đỡ tay giùm. Mà đây là một cái biểu tượng rất đặc biệt trong đời sống cầu nguyện. Nghĩa là gì anh chị em? Chúa không có đánh trận thay cho Israel. Chúa cùng với Israel đánh. Nhưng mà mình phải bám vào Chúa. Israel phải bám vào quyền năng của Chúa mới thắng được. Israel mà tuột, Môsê mà mệt mỏi, mà buông cái lời cầu nguyện, buông cái việc mình bám vào quyền năng của Chúa là mình thua. Nghĩa là Chúa không làm thay cho mình. Mình cũng phải làm, nhưng mà mình làm với quyền năng của Chúa, cộng tác với quyền năng của Chúa. Mà để có thể liên lỉ cộng tác được với quyền năng của Chúa đó, mình sẽ mệt mỏi. Do đó mình cần người phụ với mình. Do đó chúng ta thấy trong đức tin của chúng ta, mình cần người cầu nguyện phụ với mình, để mình không có mệt mỏi không có buông bỏ trước một trận chiến. Và mình phải hiểu rằng trận chiến đó mình phải đi qua, nhưng mà mình phải đi cùng với Chúa. Chúa đi với mình, nhưng mà mình cũng phải làm bổn phận của mình. Đó là cái hình ảnh tuyệt vời mà Môsê cho chúng ta thấy trong đời sống cầu nguyện mình phải làm gì. Anh chị em sẽ thấy cái hình ảnh này vào Tin Mừng. Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn về người đàn bà góa đến đòi ông quan tòa không tin Chúa. Nhưng mà tại sao Chúa dùng dụ ngôn người đàn bà góa? Tại vì trong văn hóa Israel, người góa phụ không có quyền đi đến quan tòa, phải có người đàn ông. Vì góa nghĩa là cô ấy không có chồng, thì cô ấy phải có con trai hoặc là anh em của chồng, hay là cha của mình đi thay mình, chứ mình không có vị trí trong xã hội. Đó là một cái hình ảnh rất là nghịch lý đối với văn hóa Israel thời bấy giờ. Nghĩa là người đàn bà góa không có tư cách để thừa kế, không có vị trí trong xã hội. Cho thấy rằng người quan tòa này, ông có đủ cái khả năng để từ chối, và lý do tại sao ông từ chối giúp cho bà ấy. Nhưng ông ấy cuối cùng cũng phải làm, vì bà ấy liên lỉ đòi buộc, nhưng mà vì ông ấy cũng sợ bà ấy làm phiền. Và cái từ tiếng Hy Lạp là ông ấy sợ cuối cùng bà ấy sẽ làm sao, bà ấy sẽ quay lại chống ông ta, đánh cho ông ta một trận. Ông sợ đến mức đó nên ông phải làm để cho nó yên chuyện. Và chúng ta thấy tại sao Chúa dùng cái dụ ngôn đó, anh chị em. Chúa muốn nói với chúng ta là ngay cả những người không tin Chúa cũng phải hành động vì một cái sự kiên nhẫn. Nhưng mà cái kiên nhẫn của người đàn bà quá là cái kiên nhẫn không có giá trị với dân Israel thời bấy giờ, với văn hóa đó. Nhưng mà cũng được ghi nhận ngay cả bởi những người không tin Chúa. Và từ đó Chúa muốn đặt câu hỏi với các môn đệ là gì? Mình có mệt mỏi khi lời cầu nguyện của mình không được Chúa đáp trả theo lúc của mình, theo mong đợi của mình không? Chúa sẽ đáp trả, Chúa sẽ can thiệp. Nhưng nếu mà mình không được Chúa can thiệp theo cách mình muốn và lúc mình muốn, cho dù Chúa can thiệp sớm nhất, đúng lúc của Chúa, nhưng mà mình không nhận được đó, thì mình sẽ như thế nào? Và câu nói của Chúa trả lời là gì? Liệu con người đến sẽ còn thấy niềm tin chăng? Cái câu nói này của Chúa, anh chị em để ý, anh chị em nhớ bài đọc 1, Môsê giơ hai tay lên với cây gậy. Và trong cái hành trình mà Chúa nói với các môn đệ là lúc đó Ngài đang đi lên Jerusalem. Nơi Jerusalem Ngài sẽ giang tay chịu chết trên thập giá. Cái biểu tượng của quyền năng Chúa bây giờ không phải là cây gậy bình thường, mà là cây thập giá, nơi Chúa biểu lộ tình yêu, yêu cho đến chết. Chúa can thiệp cho con người trong cái lúc mà con người cảm thấy mất hết tất cả bằng tình yêu của Chúa, và cho con của Chúa làm người và giang tay trên thập giá. Nếu Môsê năm xưa giang tay với cây gậy, thì Chúa Giêsu giang tay trên cây thập giá. Rất là tuyệt vời, anh chị em. Chúa liên lỉ với mình và Chúa ở với mình cho đến cùng, ngay cả việc phải chết. Tôi cách đây mấy bữa tôi có một cái cuộc cãi vã rất là lớn, nói là cãi vã nhưng mà tranh luận rất lớn với một bé trong máy ấm, anh chị em. Nó nhắn tin tôi, tôi tin khủng hoảng, nhắn tin nói: cha ơi, con nói cha chuyện này mà cha đừng có giận nha, nghe là đánh hơi thấy có mùi rồi. Cho nên con nói đi. Nói, con quyết định rồi, con quyết định con không đi học nữa, con đi làm. Giờ cha thấy sao? Giờ cha kiếm nhà trọ cho con đi, rồi con ra ngoài con đi làm, con tự kiếm sống, con không có liên quan đến cha nữa. Các anh chị biết tôi trả lời sao? Không. Ngay tức thì, tại con hỏi cha, cha trả lời không được. Tại vì con chưa có hết 12. thôi con không muốn học nữa, giờ cha ép con chống đối cha cũng vậy thôi, con không muốn học nữa. Cái tôi mới nói với bé, trong cuộc đời chúng ta con người, cái cha nói cái này hơi nặng nhưng mà con phải hiểu, cái làm cho chúng ta khác với động vật, vì mình là người đó, là mình có thể làm được điều mình không muốn làm. Thì đứa bé nói, tại sao phải làm cái điều mình không muốn làm? Đúng. Sau này con lớn lên con sẽ hiểu được rằng có nhiều thứ trong cuộc đời của mình đó, mình không muốn làm nhưng mà mình phải làm, mà thậm chí mình làm với nhiệt huyết nữa cơ. Con thấy nó lạ, cãi với tôi, không, tại sao phải làm cái điều mình không muốn làm? Tại sao cha phải ép con đi học? Tại sao thế này thế kia? Nó, con đi học vì trách nhiệm của con với bản thân con. Khi nào con học xong 12 đi, con muốn làm gì con làm. Nhưng mà bây giờ con chưa học xong thì con phải làm hoàn thành trách nhiệm của con, vì nhiều người giúp con đi học. Con phải hoàn thành cái việc mà con đã nhận được từ người khác. Con phải có trách nhiệm với điều đó, phải trách nhiệm với cuộc đời con nữa chứ. Nhưng mà con không muốn. Đó, con không muốn thì con phải làm cái điều mà chỉ có con người con mới làm được, là làm điều mình không muốn. Con nghĩ coi, nhiều bậc cha mẹ đó, người ta nuôi con, người ta có muốn thức khuya dậy sớm không? Người ta nuôi đứa trẻ, người ta có muốn thức khuya dậy sớm? Không ai muốn anh chị em. Mà vì thương con phải thức khuya dậy sớm với con, đúng không? Để nuôi nó. Tôi gặp rất là nhiều bậc phụ huynh đó, đem con sang nước ngoài, bán hết tài sản, đi định cư nước ngoài, và nói với tôi, con đâu có muốn đi đâu cha, vì con của con, vì con của con, tương lai của con, đi qua đó phải làm lại từ đầu, sống không còn quen ai hết, lầm lũi đi làm công cho người ta, bên này mình làm chủ, anh kia đi làm công, nhưng mà vì con của mình, mất hết, làm lại từ đầu. Trong cuộc đời chúng ta, nhiều thứ mình không muốn làm lắm không chị em, nhưng mà mình làm vì cái gì? Vì yêu thương. Vì yêu thương. Và thậm chí là mình không biết cái câu trả lời của con cái mình, của người thân của mình, nó có khớp với cái sự hy sinh đó của mình không, nhưng mình vẫn làm. Và anh chị em thấy Chúa có muốn chết trên thập giá không anh chị em? Không. Tôi thề với anh chị em, Chúa không muốn. Nếu mà Chúa muốn thì ở vườn cây dầu Chúa đâu có nói với Chúa Cha, lạy Cha xin cất chén này cho con. Chết trên thập giá không phải là điều Chúa muốn đâu anh chị em. Nhưng Chúa có thể làm cả điều Chúa không muốn vì thương mình, vì sự sống của mình. Nhưng mà xã hội ngày hôm nay là gì anh chị em? Cứ làm điều mình muốn và không làm điều mình không muốn. Không thích, không muốn, không làm. Xã hội ngày hôm nay là gì? Điều mình muốn có mà không có, mình bỏ. Mình bỏ cuộc dễ dàng. Mình nghỉ yêu dễ dàng. Khi những điều mình muốn không được theo ý mình, thậm chí mình bỏ Chúa vì những gì mình muốn nơi Chúa, Chúa không cho. Đúng mà. Mỗi một năm 300.000 người Công giáo tại Đức bỏ đạo vì những gì họ muốn. Nhiều người trong số đó nói vì những gì họ muốn thấy nơi giáo hội, muốn Chúa làm cho họ, muốn nghe được từ đạo Công giáo, họ không nghe được, họ bỏ Chúa, bỏ đức tin. Vậy thì Chúa đến với chúng ta đó, Chúa chết trên thập giá, Chúa quay trở lại, bao nhiêu người ở lại. Chúa can thiệp vào cuộc đời chúng ta nhiều thứ lắm chứ, nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta giữ vững đức tin đến cùng. Vậy thì tôi, dĩ nhiên sau cái buổi tranh luận đó thì đứa bé nó nhắn tin lại với tôi, thôi con đi học theo ý cha, con hiểu rồi. Nhưng mà tôi không biết nó được bao lâu, phải không anh chị em? Nhưng mà tôi chia sẻ này với anh chị em để thấy rằng bậc cha mẹ hay là mỗi người trong chúng ta, nhiều khi mình phải mệt mỏi, khốn khổ và buồn, căng thẳng vì con mình. Nhưng mà đôi lúc mình cũng đặt câu hỏi, tại sao mình cứ phải làm cái điều mình không muốn? Và khi mình phải làm cái điều không muốn, mình rất dễ mệt mỏi vì mình không tìm ra được câu trả lời ngay tức thì. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta câu trả lời. Con chỉ có thể làm cái điều con không muốn khi con làm với đời sống cầu nguyện và với đức tin vào Chúa. Và với cái ý thức được rằng Chúa của chúng ta cũng từng làm điều Chúa không muốn vì thương mình. Và đến mức độ Chúa kiên nhẫn chết trên thập giá, giang tay với cây gậy là cây thập giá, với mình, cho mình và vì mình. Nếu Chúa làm được điều đó, mình bám vào thập giá Chúa, bám vào tình yêu Chúa, mình cũng sẽ kiên nhẫn đủ và có thể tiếp tục cho đi chính mình trong niềm tin và gặp lại Chúa trong ngày sau hết. Amen.